Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta vẫn thường hay nói, đời là bể khổ. Thật vậy, vấn đề đau khổ dày vò con người ở bất cứ thời đại nào, thuộc nền văn hóa nào, ngay cả Kinh Thánh, vốn là tấm gương phản chiếu thân phận con người, cũng không ngừng là tiếng kêu đau thương từ trần gian vang lên đến tận trời cao. Có đến 1/3 các bài thánh vịnh là một tiếng kêu cầu thảm thiết, mà chẳng nhận được một sự đáp trả nào từ trời cao. Tác giả Thánh Vịnh thứ 38 chẳng hạn đã thốt lên, tại sao, cho đến bao giờ, lạy Chúa? Phụng vụ lời Chúa hôm nay, dường như cũng muốn cho chúng ta thấy thân phận khổ đau ấy của kiếp người. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu bị bao vây bởi không biết bao nhiêu người bệnh hoạn, khốn khổ. Điển hình nhất là khuôn mặt của ông Gióp trong Cựu Ước. Có thể nói, toàn bộ sách ông Gióp là một tiếng kêu đau thương thống thiết của nhân loại trước nỗi khổ đau. Nhiều người đã xem nhân vật này như tiên phong của trào lưu triết học hiện sinh. Thật ra, sách ông Gióp chỉ xem nỗi đau khổ của con người như một khởi điểm để hướng chúng ta đến mầu nhiệm Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng ban đức tin cho chúng ta một cách nhưng không, và chúng ta không thể nào giản lược bộ mặt đích thực của Thiên Chúa vào bất cứ cách suy nghĩ nào của con người. Qua con đường đen tối của đau khổ, ông Gióp trở thành người tín hữu mẫu mực, ông là người yêu mến Thiên Chúa một cách vô điều kiện. Đứng trước đau khổ, vẫn kêu cứu, nhưng đồng thời vẫn một mực tin tưởng và phó thác. Đó chính là thái độ trưởng thành của một người tín hữu đích thực. Chúng ta hãy đi vào tâm tình ấy, qua bài trích sách ông Gióp đoạn 7, từ câu 1 đến câu 4 và từ câu 6 đến câu 7. Bài trích sách ông Gióp: cuộc sống con người nơi dương thế, chẳng phải là thời khổ dịch sao, và chuỗi ngày lao lung vất vả, đâu khác gì đời kẻ làm thuê, tựa người nô lệ mong bóng mát, như kẻ làm thuê đợi tiền công. Cũng thế, gia tài của tôi là những tháng ngày vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề. Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm, khi nào trời sáng? Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi, bao giờ chiều buông? Mãi đến lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng. Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt không một tia hy vọng. Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ. Trong đau khổ, vẫn kêu cầu, nhưng đồng thời vẫn một mực tin tưởng và phó thác. Ông Gióp là mẫu mực của một đức tin trưởng thành. Người có đức tin trưởng thành tin tưởng và yêu mến Chúa một cách vô điều kiện. Họ không so đo tính toán với Chúa. Với một người có đức tin trưởng thành, thì đức tin thiết yếu là một ơn nhưng không. Thiên Chúa ban cho chúng ta đức tin không phải vì công nghiệp hay những cố gắng của chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta cũng không phải vì chúng ta yêu thương Ngài trước hoặc vì chúng ta là những người đạo đức. Trong luận lý của đức tin, tất cả đều là hồng ân. Đây là tư tưởng mà chúng ta cũng có thể rút ra được từ đoạn trích trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Côrintô. Trong đoạn thư được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến tính nhưng không của đức tin. Được ơn hoán cải một cách nhưng không, được kêu gọi rao giảng tin mừng cũng một cách nhưng không, Thánh Phaolô cũng thực thi sứ mệnh tông đồ của mình một cách nhưng không. Thánh nhân đã thực sự sống đúng lời căn dặn của Chúa Giêsu với các môn đệ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, các con hãy trao ban nhưng không. Chúng ta hãy lắng nghe tâm tình của Thánh Phaolô như được Ngài ghi lại trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Côrintô, đoạn 9, từ câu 16 đến câu 19 và từ câu 22 đến câu 23. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thật vậy, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thượng công, còn nếu không tự ý thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng tin mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi tin mừng dành cho tôi. Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người, vì tin mừng. Tôi làm tất cả những điều đó để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng.
chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài, đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tim yêu mến và chứa chan niềm ước mơ thiên đường, gieo vang hồng ngân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên, ước muốn làm người trên thế giới, là đuốc soi cuộc
đức tin là một ơn nhưng không. Đây là chủ đề mà Thánh Marco muốn làm nổi bật trong tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay. Đức tin thiết yếu không phải là một sự hứng khởi dựa trên một phép lạ, mà là sự đáp trả với một tiếng gọi đòi hỏi thái độ vô vị lợi. Chính vì thế mà trong tin mừng theo Thánh Marco, Chúa Giê-xu đã không bao giờ dùng phép lạ để quảng cáo cho sứ điệp của Ngài. Ngài không muốn xem phép lạ như một bằng chứng để thuyết phục đám đông. Về phương diện này thì chẳng ai hơn ma quỷ. Qua các phép lạ, chúng cũng biết rõ Chúa Giê-xu là ai, nhưng chúng không thực sự tin Ngài. Tin thực sự có nghĩa là gắn bó với Chúa Giê-xu, là đi vào luận lý của Ngài, là chấp nhận con đường thập giá của Ngài. Nhạc mẫu của Thánh Phaolô là một mẫu mực cho niềm tin đích thực. Liền sau khi được chữa lành, bà đã trỗi dậy và bắt tay vào việc phục vụ Chúa Giê-xu Ki-tô và các môn đệ. Một đức tin đích thực được thể hiện bằng một cách đáp trả vô vị lợi và những hành động cụ thể. Với niềm xác tín ấy, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Marco đoạn 1 từ câu 29 đến câu 39. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-xu đi đến nhà hai ông Simon và Andre, có ông Gia-cô-bê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói với người biết tình trạng của bà, người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người, cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giê-xu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, khi trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đấy. Người bảo các con hãy đi nơi khác. Đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trong bữa ăn sáng và cầu nguyện truyền thống được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm ngày 5 tháng 2 vừa qua, người ta đặc biệt chú ý đến bài phát biểu của Tổng thống Barack Obama và của ông Tony Blair, cựu Thủ tướng Anh. Trong bài nói chuyện của mình, ông Tony Blair kể lại rằng thân phụ của ông là một người tranh đấu trong phong trào vô thần. Khi cha mình đau liệt, ông Blair đã mời một giáo sư của mình đến cầu nguyện. Ông không cho vị giáo sư biết rằng cha mình là một người vô thần. Nhưng khi vị giáo sư đến quỳ bên giường bệnh, thì ông Blair mới thú nhận điều đó. Lúc đó vị giáo sư mới nói, không sao đâu, Thiên Chúa tin ở cha anh. Thiên Chúa yêu thương cha anh mà không đòi hỏi một điều kiện nào, hay cần được cha anh yêu thương lại. Về phần mình, Tổng thống Obama cũng kể lại rằng, lúc mới ra trường, ông đã đến làm việc trong một giáo xứ Công giáo, và chính tại đây mà ông đã trở thành Kitô giáo. Tổng thống Hoa Kỳ giải thích như sau. Điều đó xảy đến không do được nhồi sọ về giáo lý, hay do một sự mặc khải bất ngờ nào, mà bởi vì tôi đã làm việc trong nhiều tháng trời với các tín hữu Công giáo. Họ chỉ muốn giúp đỡ những người kém may mắn, mà không cần biết những người đó như thế nào, từ đâu đến hay cầu nguyện cho ai. Những chia sẻ trên đây của cựu Thủ tướng Anh và Tổng thống Hoa Kỳ làm nổi bật tính cách nhưng không của niềm tin. Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vô vị lợi, và Ngài cũng chỉ chờ đợi chúng ta đáp trả bằng một tình yêu vô vị lợi mà thôi. Đây là một trong những ý tưởng mà Tin Mừng hôm nay có thể gửi lên cho chúng ta. Tin Mừng theo Thánh Mắc-cô cho chúng ta thấy ba lần Chúa Giê-xu chữa bệnh cho dân chúng. Lần đầu tiên, Ngài chữa bệnh trong một hội đường. Lần thứ hai, việc chữa bệnh diễn ra trong nhà của những người bạn của Ngài, và lần thứ ba, Ngài gặp gỡ và chữa bệnh ngay trên đường đi. Ngài không phân biệt nơi chốn và cũng chẳng màng đến gốc gác hay địa vị của người cần được chữa bệnh. Với Ngài, mọi người ai cũng có nhu cầu được chăm sóc. Dân chúng tìm đến với Chúa Giê-xu vì họ nhận ra Ngài như một người có thể làm được mọi sự. Họ đã nghe các kinh sư giảng dạy, nhưng những người này chỉ nói mà không làm. Riêng nơi Chúa Giê-xu, họ đã nhận ra một người giảng dạy có uy quyền, bởi vì lời nói của Ngài luôn đi đôi với hành động. Nhưng đây cũng chính là khởi đầu của thảm kịch. Dân chúng kéo đến với Chúa Giê-xu bởi vì họ muốn Ngài làm một cái gì đó cho họ. Họ đến với Ngài không phải vì họ yêu thương Ngài. Họ không đến vì khám phá ra một cái nhìn mới nơi Ngài. Tự trung, họ chỉ muốn sử dụng Ngài mà thôi. Đây cũng có thể là thái độ thông thường của con người đối với Thiên Chúa. Ai đó đã nói, phải có hàng chục người cầu nguyện trong cơn hoạn nạn, thì mới có một người cầu nguyện trong lúc thịnh vượng. Nhiều người chẳng bao giờ cầu nguyện khi mặt trời chiếu sáng, mà chỉ bắt đầu cầu nguyện khi gió lạnh mùa đông thổi về. Ai đó cũng nói rằng, nhiều người xem tôn giáo như một chiếc xe cứu thương, chỉ cần đến khi bệnh hoạn mà thôi, chỉ khi gặp thất bại, khổ đau, họ mới nghĩ đến Chúa. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, Thiên Chúa yêu thương chúng ta một cách vô vị lợi. Ngài cũng chờ đợi chúng ta đáp trả lại bằng một tình yêu vô vị lợi. Lạy Chúa Giê-xu, khi sai các môn đệ ra đi rao giảng tin mừng, Chúa đã dạy các ông, các con đã lãnh nhận nhưng không, các con cũng hãy trao ban nhưng không. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, Chúa yêu thương chúng con không phải vì công nghiệp của chúng con. Xin cho chúng con cùng biết đáp trả lại tình yêu của Chúa bằng tình yêu vô vị lời của chúng con đối với mọi người.
Tình Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.